Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài thông tin trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri: Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Năm 1948, vào tuổi 38, sau 20 năm sống tốt đẹp đời tu trong dòng Đức Bà Loreto và đang làm hiệu trưởng một trường trung học công giáo, mẹ Thánh Teresa Cantuta đã nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người hấp hối bị bỏ rơi trên đường phố Calcutta. Vì thế, mẹ đã xin ra khỏi dòng và lập một dòng mới để chăm sóc cho những người già bị bỏ rơi. Niềm vui phục sinh không đến cách ngẫu nhiên cho con người, nhưng chỉ những ai biết ra đi kiếm tìm mới có khả năng đón nhận mầu nhiệm đó. Tin mừng ngày hôm nay trình bày việc Đức Giêsu hiện ra với bà Maria Magdala. Cái chết của Đức Giêsu, người bạn thân thiết, làm cho bà mất đi ý nghĩa sống. Tuy nhiên, với niềm tin vững mạnh nơi lời của Đức Giêsu, bà đã không ngừng tìm kiếm, cho dù chính bà đã chứng kiến việc chôn cất người. Bà gieo bước đi đến ngôi mộ để một lần nữa được gặp gỡ Chúa Giêsu. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta thấy mọi thứ chung quanh dường như sụp đổ và đang đi dần đến hồi kết. Cái chết, những thảm họa thiên nhiên, sự đau đớn, sự phản bội là những thứ có thể dễ dàng làm cho mỗi chúng ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Thật bất ngờ rằng, qua chính cuộc gặp gỡ của Maria Magdala và Chúa Giêsu, đã đưa chúng ta quay trở về với ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và làm cho chúng ta khám phá ra tình yêu thì mạnh mẽ hơn cái chết và sự thất bại. Theo cách đó, sự hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Magdala đã chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh của những cuộc kiếm tìm. Cụ thể ở đây, Maria Magdala đi từ nỗi đau tìm kiếm người bạn đã chết đến niềm vui hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Sau khi nghỉ lễ ngày Sa-bát, bà đã quay trở lại ngôi mộ để có thể gặp lại người bà thương mến một lần cuối. Bà đã đến ngôi mộ, đã được chính Chúa Giêsu hiện ra trò chuyện. Thế nhưng, những hình ảnh trong quá khứ đã trở nên một hàng rào ngăn cản bà nhận ra Đức Giêsu đang sống và đang đứng trước mặt bà. Chúa Giêsu kêu tên bà, và ngay lúc đó, bà đã nhận ra Chúa Giêsu. Chính giọng nói của Chúa Giêsu đã làm nên dấu hiệu để bà nhận biết người, một giọng nói mà bà vẫn thường được nghe. Sự đau thương vì cái chết của Đức Giêsu giờ đây đã được thay thế bởi niềm hoan lạc. Biết là thể hiện mối tương quan. Vì thế, sống tương quan với Đức Kitô là sống tình yêu với người. Thánh Âu-tinh nói, ở đâu có tình yêu, ở đó không có sự khó nhọc. Khi chúng ta có cuộc sống trong tình yêu với Đức Kitô, những hy sinh của chúng ta sẽ không trở thành khó nhọc. Cuộc sống đức tin của chúng ta chỉ thực sự thể hiện niềm vui phục sinh qua hành động và qua việc thấy và làm chứng về Chúa Giêsu. Lạy Chúa, Chúa chính là cùng đích và là ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con khi bước theo Chúa, điều trước hết là biết kiếm tìm Đức Giêsu, biết chạy đến với Đức Giêsu như bà Maria, để từ đó chúng con cũng đón nhận tình thương và ơn cứu độ từ người. Amen.
Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài tiêu đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tượng ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha trước chuyến viếng thăm Ba Lan. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm các bạn trẻ Ba Lan và thế giới, cũng như nhân dân Ba Lan, nhân dịp chuẩn bị viếng thăm nước này. Trong sứ điệp video công bố chiều tối ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 đã gần kề, mời gọi tôi gặp gỡ các bạn trẻ thế giới được triệu tập về Cracovia và mang lại cho tôi cơ hội tốt đẹp để gặp gỡ quốc gia Ba Lan yêu quý. Tất cả đều diễn ra dưới dấu hiệu lòng thương xót trong năm thánh này và trong niềm tưởng niệm với lòng biết ơn và kính mến đối với Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đã hướng dẫn nhân dân Ba Lan trong hành trình lịch sử gần đây tiến đến tự do. Hỡi các bạn trẻ Ba Lan quý mến, tôi biết rằng từ lâu các bạn chuẩn bị, nhất là trong kinh nguyện, cho cuộc gặp gỡ vĩ đại ở Cracovia. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đang làm, và các bạn làm điều đó với tình yêu thương. Ngay từ bây giờ, tôi chào thăm và chúc lành cho các bạn. Hỡi các bạn trẻ từ bốn phương trời của Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Đại Dương Châu, tôi cũng chúc lành cho đất nước của các bạn, những ước muốn và những bước tiến của các bạn hướng về Cracovia, để chúng trở thành một cuộc lữ hành đức tin và huynh đệ. Xin Chúa Giêsu ban cho các bạn ơn được cảm nghiệm nơi bản thân lời Chúa dạy. Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Tôi rất muốn gặp các bạn trẻ để cống hiến cho thế giới một dấu chỉ mới về sự hòa hợp, một bức tranh khảm gồm những gương mặt khác nhau thuộc bao nhiêu chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong danh Chúa Giêsu là khuôn mặt lòng thương xót. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với những người con của quốc gia Ba Lan và khẳng định rằng, tôi cảm thấy như một hồng ân lớn của Chúa được đến giữa anh chị em, vì anh chị em là một dân tộc trong lịch sử đã trải qua bao nhiêu thử thách, nhiều khi rất cam go, và đã tiến bước với sức mạnh của đức tin, được bàn tay từ mẫu của mẹ Maria nâng đỡ. Tôi chắc chắn rằng, cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Chestokova đối với tôi sẽ là một cuộc dìm mình trong đức tin được tôi luyện ấy, và sẽ mang lại bao điều tốt lành cho tôi. Tôi cảm ơn anh chị em vì đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi trong kinh nguyện. Tôi cảm ơn các giám mục và linh mục tu sĩ nam nữ, các giáo dân, nhất là các gia đình, mà tôi mang đến trong tinh thần, tâm huấn niềm vui yêu thương. Sức khỏe luân lý và tinh thần của một quốc gia được biểu lộ qua các gia đình. Vì thế, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rất quan tâm đến những người đính hôn, các đôi vợ chồng trẻ và các gia đình. Xin anh chị em cứ tiếp tục con đường ấy. Anh chị em thân mến, tôi gửi đến anh chị em sứ điệp này như bảo chứng lòng quý mến của tôi. Chúng ta tiếp tục hiệp ý với nhau trong kinh nguyện và hẹn gặp lại ở Ba Lan. Tin Moscow, Liên bang Nga. Chính thống Nga phủ nhận công đồng Liên Chính thống Giáo. Giáo hội Chính thống Nga chính thức phủ nhận đặc tính Liên Chính thống Giáo của công đồng nhóm tại đảo Creta từ ngày 19 đến 26 tháng 6 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Chung Bartholomeos Đệ Nhất, cũng là giáo chủ chính thống Constantinople. Công đồng này được chuẩn bị trong vòng hơn 50 năm và được các vị thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống tự trị nhất trí triệu tập. Nhưng vào những ngày chót, có 4 giáo hội chính thống yêu cầu hoãn cuộc họp và không gửi các đại biểu đến tham dự công đồng. Trong số này có chính thống Nga, là giáo hội chiếm một nửa tổng số tín hữu chính thống trên thế giới. 3 giáo hội chính thống còn lại là Georgia, Bulgaria và Antioquia. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết, Chủ tịch Phân bộ Giáo hội, Xã hội và Truyền thông thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga là Vladimir Legoida tuyên bố rằng công đồng ở Creta không thể được coi là công đồng Liên Chính thống Giáo. Các văn kiện được thông qua ở Creta không thể được coi là những văn kiện diễn tả sự đồng thuận Liên Chính thống Giáo. Chính thống Nga cho rằng công đồng này vi phạm nguyên tắc công đồng tính, đồng thời yêu cầu giao các văn kiện ấy cho một ủy ban công nghị về thần học và kinh thánh để rút ra những kết luận. Các văn kiện của công đồng này nói về tương quan của chính thống giáo với thế giới Kitô, vấn đề ăn chay, hôn phối, sứ mạng trong thế giới ngày nay, thế giới chính thống giáo ở các vùng không thuộc lãnh thổ nguyên thủy của mỗi giáo hội chính thống. Sau cùng là những thể thức để tuyên bố một giáo hội chính thống được quyền tự trị. Có những thành phần chính thống khép kín phê bình lập trường đại kết của văn kiện về tương quan giữa chính thống giáo và các giáo hội Kitô khác, và nhấn mạnh rằng các tín hữu công giáo và tin lành là những người lạc giáo chứ không phải là những giáo hội Kitô. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ Washington đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Hoa Kỳ đừng sợ hãi đến gặp gỡ Chúa Giêsu, vì Chúa chờ đợi họ để cho ban an bình cho họ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi cho họ. Các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ đại kết có tên là Cùng Nhau năm 2016. Do phong trào cầu nguyện và loan báo tin mừng PONS tổ chức tại Washington ngày 16 tháng 7 vừa qua. Đây là tổ chức do ông Nick Hall thành lập nhằm giúp người trẻ sống đức tin Kitô. Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp, Cha biết các con có trong tim sự lo lắng băn khoăn. Một người trẻ không băn khoăn là một ông già. Các con đến Washington để tham dự cuộc gặp gỡ và để gặp gỡ một người có thể trao ban cho các con một câu trả lời cho sự khắc khoải của các con. Hãy chắc chắn đi, Cha bảo đảm với các con là các con sẽ không cảm thấy mình bị vỡ mộng. Thiên Chúa không làm cho ai thất vọng cả. Chúa Giêsu chờ đợi các con. Chính Ngài đã gieo vào lòng các con hạt giống của sự băn khoăn ấy. Hãy can đảm lên, hãy đến gặp Chúa, rồi nói cho Cha biết. hãy thử đi, các con chẳng mất mát gì đâu. Tin giáo hội tại Colombia. Các giám mục Colombia kêu gọi hòa bình và hòa giải quốc gia. Các giám mục Colombia kêu gọi mọi thành phần trong nước góp phần tạo dựng hòa bình và hòa giải dưới ánh sáng của thỏa hiệp hòa bình ký kết tại La Habana giữa chính quyền và lực lượng FARC. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi kết thúc đại hội khoáng đại lần thứ 101 nhóm tại Bogota trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của đoạn viết: Đất nước Colombia đang sống một giai đoạn lịch sử quan trọng. Thỏa hiệp đạt được tại Cuba ngày 23 tháng 6 vừa qua, sau 4 năm thương thuyết, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Các điểm chính của thỏa hiệp là ngưng chiến và giao nộp vũ khí từ phía các lực lượng cách mạng. Giáo hội đã luôn luôn hoạt động cho một giải pháp thương thuyết để thắng vượt các hình thức bạo lực trong nước và để xây dựng một xã hội thanh bình, trong đó không bao giờ thiếu sự hòa hợp, công lý, tình huynh đệ và yêu thương. Tuy nhiên, trong tình hình tích cực hiện nay, còn có nhiều thách đố mà tất cả mọi người phải đương đầu một cách can đảm, với tinh thần trách nhiệm và dấn thân, để tiếp tục xây dựng một đất nước Colombia tốt đẹp hơn. Trong số các thách đố chính, có việc nhổ tận gốc rễ bạo lực. Một nạn bạo lực xảy ra vì nhiều lý do, như cuộc sống xa rời Thiên Chúa, khiến cho con người đánh mất đi giá trị cuộc sống và ý thức về sự giữ. Cuộc khủng hoảng nhân bản và việc không thừa nhận nhân phẩm, cảnh gia đình tan nát, vân vân. Các giám mục Colombia cũng cảnh cáo khuynh hướng tương đối hóa luân lý, các thiếu sót của hệ thống giáo dục, sự yếu kém của các cơ cấu chính quyền không đáp ứng được các nhu cầu của người dân, như cung cấp nước trong lành và thực phẩm, các bất bình đẳng xã hội, sự thối nát không phải chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà cả trên bình diện tư tưởng, các nguyên tắc, các giá trị, từ đó phát xuất ra các thảm cảnh như nạn ma túy, tống tiền và buôn người. Trước tình hình cay đắng này của đất nước, các giám mục Colombia nhấn mạnh dấn thân trên con đường xây dựng hòa bình dựa trên các nguyên tắc nền tảng như việc loan báo tin mừng do một giáo hội sinh động, truyền giáo với hàng ngũ giáo dân dấn thân và được đào tạo kỹ lưỡng đảm trách, bên vực phẩm giá của người, thăng tiến công ích, bảo vệ gia đình như trường dạy yêu thương, tha thứ, dạy các giá trị, hòa giải và hòa bình. Vì gia đình là đền thánh, trong đó sự sống được sinh ra và che chở. Phổ biến các giá trị luân lý đạo đức nhân bản và Kitô, trong đó có sự thật, tự do, công bằng và liên đới. Khích lệ người dân tham gia cuộc sống công dân, nhằm củng cố nền dân chủ. Chú ý tới công bằng xã hội và giữ gìn thụ tạo. Ngoài ra, các giám mục còn nêu bật tầm quan trọng của một hệ thống kinh tế công bằng và liên đới, giúp thắng vượt các bất công. Các giám mục Colombia cầu mong giáo hội là một nhà thương tại chiến trường, nơi săn sóc với tình yêu thương và chữa lành các vết thương của biết bao nhiêu nạn nhân, và tin tưởng nhìn về tương lai cho một quốc gia mới, hòa giải và hòa bình. Trong nhãn quan toàn xã hội tham gia vào trách nhiệm chung cho tiến trình hòa giải, các giám mục khích lệ mọi người tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào các tháng tới đây. Các vị cũng khích lệ các thành viên thuộc lực lượng quân đội giải phóng quốc gia hoạt động tại Colombia từ năm 1964 đến nay, tôn trọng ước mong hòa bình của mọi người dân Colombia và rộng mở cho việc đối thoại và xây dựng một đất nước, trong đó công bằng xã hội nảy sinh từ việc tham gia chính trị, chứ không phải từ võ khí. Sau cùng, các giám mục cũng cầu mong Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Colombia vào năm 2017 tới đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ công giáo khắp thế giới đang nô nức chuẩn bị tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Cracovia, bên Ba Lan. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một vài thông tin khác nữa trước thềm đại hội này. Trước hết là cửa sổ giáo hoàng tại Cracovia. Dinh giám mục tại Cracovia ở số 3 đường Franciscanska là trụ sở chính của Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, và là cơ sở truyền thống của các giám mục Cracovia từ cuối thế kỷ thứ 14. Nó là dinh lớn thứ hai trong thành phố, sau Wawel, cơ sở cũ của các vua chúa Ba Lan. Nó là một phần trong một quần thể đan viện của dòng Francisco. Dinh giám mục được nhiều người biết đến vì là nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai cư ngụ lúc ngài còn ở trong thành phố. Vào ban đêm, ngài thường ban phép lành và nói với các tín hữu từ một chiếc cửa sổ phía trên lối ra vào chính. Dinh này thường đóng cửa, không cho du khách vào, trừ bảo tàng viện. Hiện nay, nó là một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng nhất để viếng thăm, vì có liên hệ tới đời sống Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Giữa các năm 1958 và 1978, dinh này là cơ sở của Đức Hồng Y Carol Wojtyla, người mà vào tháng 10 năm 1978 đã trở thành vị giáo hoàng người Slav đầu tiên trong lịch sử, lấy tên là Gioan Phaolô thứ hai. Đức Hồng Y Wojtyla trước đó đã sống tại quần thể này hồi Thế chiến thứ hai, khi ngài còn là sinh viên của chủng viện chui của Tổng giáo phận Cracovia, do Đức Hồng Y Adam Stefan Sapieha điều khiển thời quốc xã chiếm đóng Ba Lan. Sau cuộc bố ráp hàng ngàn đàn ông con trai ở Cracovia của quốc xã ngày 6 tháng 8 năm 1944, Đức Hồng Y Sapieha đã quyết định để các sinh viên của chủng viện ở ngay trong dinh giám mục cho tới ngày người Đức rút khỏi thành phố. Chủng sinh Wojtyla được thụ phong linh mục không bao lâu sau Thế chiến thứ hai, tức là ngày 1 tháng 11 năm 1946, bởi tay Đức Hồng Y Sapieha tại nhà nguyện riêng của ngài. Không xa dinh bao nhiêu là bảo tàng viện của Tổng giáo phận, nơi trưng bày nhiều nghệ phẩm có liên quan. Khi nghe tin Đức Gioan Phaolô thứ hai qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, 40.000 người công giáo đã tụ tập trước dinh tham dự buổi canh thức cầu nguyện. Mỗi năm đến ngày giỗ của ngài, hàng ngàn bó hoa đã được đặt quanh tòa nhà và nhiều ngọn lửa được đốt lên. Cửa sổ phía trên lối ra vào được người ta gọi là cửa sổ giáo hoàng, vì từ đây Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói chuyện với đám đông tụ tập để diện kiến ngài. Ở sân trước có tượng của Đức Gioan Phaolô thứ hai do nghệ sĩ Jole Sensi Grossi tạc và tặng dinh hồi tháng 5 năm 1980. Thứ tư ngày 27 tháng 7 này, tức là ngày đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Cracovia, lúc 8 giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện tại cửa sổ giáo hoàng để chào thăm tín hữu tụ tập tại công trường trước dinh giám mục. Kế đến là nhà thờ chính tòa Wawel. Vương cung Thánh đường Hoàng gia, các thánh Stanislaus và Venceslaus trên đồi Wawel cũng có tên là nhà thờ chính tòa Wawel, là một nhà thờ công giáo Roma tọa lạc trên đồi Wawel ở Cracovia, Ba Lan. Tại đây vào ngày 27 tháng 7 này, sau khi gặp gỡ các nhà cầm quyền và ngoại giao đoàn và thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp gỡ các giám mục Ba Lan. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ cầu nguyện thinh lặng tại mộ Thánh Stanislaw, nơi di hài của Thánh Gioan Phaolô thứ hai cũng được trưng bày, trước khi tôn thờ bí tích cực thánh tại nhà nguyện phía sau bàn thờ. Đã được xây dựng cách đây 900 năm, nó là đền thờ quốc gia của Ba Lan và theo truyền thống vốn dùng làm địa điểm phong vương cho các vị vua Ba Lan và làm nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Cracovia. Cha Karol Wojtyla, người vào năm 1978 trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, một ngày sau khi chịu chức linh mục, tức là mùng 2 tháng 11 năm 1946, đã dâng thánh lễ mở tay tại hầm nhà thờ này, và được tấn phong giám mục phụ tá của Cracovia cũng tại đây vào ngày 28 tháng 9 năm 1958. Nhà thờ chính tòa Wawel vốn là nơi chính để chôn cất các vua chúa Ba Lan từ thế kỷ thứ 14. Trong tư cách này, nó đã được nới rộng và thay đổi rất đáng kể, vì mỗi vị vua đều thêm vào nhiều nhà nguyện an táng. Nhà thờ chính tòa theo lối Gothic hiện thời là tòa nhà thứ ba tại địa điểm này. Tòa nhà thứ nhất được xây dựng rồi bị hủy vào thế kỷ thứ 11. Tòa nhà thứ hai được xây dựng hồi thế kỷ thứ 12 rồi bị hủy do hỏa hoạn vào năm 1305. Việc xây cất tòa nhà hiện nay bắt đầu trong thế kỷ thứ 14 theo lệnh của Đức cha Nan Kè. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tổng quát những tin tức trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 tại Cracovia, bên Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự hiện hữu của các thiên thần, về việc các thiên thần luôn hiệp nhất với loài người để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một cách tổng quát về toàn thể thế giới vạn vật mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về trật tự trong công trình sáng tạo. Sau đó, về vẻ đẹp của vũ trụ vạn vật, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra công trình sáng tạo được thành toàn trong cuộc vượt qua của Đức Giê-xu. Trước hết, về trật tự trong công trình sáng tạo. Đọc lại những trang đầu của sách Sáng Thế, chúng ta sẽ thấy Thánh Kinh trình bày một cách biểu tượng về công trình của sáng tạo như một chuỗi 6 ngày liên tục và hoàn tất với việc Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Qua đó, Thánh Kinh dạy chúng ta những chân lý mặc khải nhằm giúp chúng ta nhận ra bản chất sâu xa cũng như giá trị và cùng đích của công cuộc sáng tạo. Quả thế, không có gì hiện hữu mà không do Thiên Chúa. Vũ trụ đã bắt đầu hiện hữu khi lời của Thiên Chúa sáng tạo nên nó từ hư không. Tất cả lịch sử loài người đã bắt đầu từ biến cố khởi đầu đó. Đây chính là khởi điểm của thế giới trong thời gian. Mỗi thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên đều có sự tốt lành và hoàn hảo riêng. Như sách thánh đã viết, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Theo thánh ý Thiên Chúa, mỗi thụ tạo đều phản chiếu một phần sự khôn ngoan và tốt lành của Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta cần phải tôn trọng từng thụ tạo. Khi sử dụng thụ tạo một cách bừa bãi là con người coi thường chính đấng tạo hóa. Hành động đó sẽ kéo theo nhiều hậu quả nguy hại cho chính con người và môi trường sống xung quanh. Cũng vậy, Thiên Chúa muốn cho các thụ tạo có liên hệ hỗ tương với nhau. Mặt trời, mặt trăng, cây cối, với các hoa màu, chim trời, cá biển, tất cả sự thiên hình vạn trạng của vạn vật lớn nhỏ khác nhau, đều nói lên rằng, không thụ tạo nào có thể tự tung tự tác, nhưng tùy thuộc vào nhau để bổ túc và hỗ trợ lẫn nhau. Vậy, vẻ đẹp của vũ trụ vạn vật nói lên điều gì? Vẻ đẹp của vũ trụ mà chúng ta đang sống xuất phát từ chính sự đa dạng và mối liên hệ giữa các loài thụ tạo. Con người đã dần dần phát hiện những điều ấy như là quy luật của thiên nhiên, và điều đó đã làm cho các nhà thông thái phải thán phục. Vẻ đẹp ấy phản chiếu vẻ đẹp vô biên của đấng sáng tạo. Sự cao thấp trong giá trị của vạn vật được diễn tả qua trật tự của việc sáng tạo, từ vật kém hoàn hảo tới bậc hoàn hảo nhất. Trong số mọi loài Thiên Chúa sáng tạo, con người thì cao quý hơn mọi loài thụ tạo khác. Thánh Francisco thành Assisi trong bài Trường Ca Tạo Vật đã lên tiếng ca tụng Thiên Chúa vì các loài thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Thánh nhân chúc tụng Chúa vì đã ban anh mặt trời. Anh mặt trời, Thánh nhân nói, cho chúng ta một hình ảnh về đấng tối cao. Thánh nhân cũng gọi đại dương là trị. Trị nước rất hữu ích, rất khiêm tốn, đáng quý và thanh khiết. Đặc biệt, Thánh Francisco gọi trái đất là mẹ, người mẹ cưu mang và nuôi dưỡng các loài cây trái khác nhau, với những bông hoa lóng lánh và rực rỡ cỏ xanh. Và cuối cùng, công trình sáng tạo liên hệ gì với cuộc vượt qua của Đức Giê-xu? Trình thuật sáng tạo vũ trụ trong 6 ngày và kết thúc vào ngày thứ 7. Chứa đựng nhiều giáo huấn có giá trị. Thứ nhất, trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đặt những quy luật trường tồn trong tự nhiên, đó là dấu chỉ bảo chứng về lòng trung tín không hề lay chuyển của Thiên Chúa với con người. Về phần mình, con người phải trung thành và tôn trọng những định luật mà đấng sáng tạo đã khắc ghi trên đó. Thứ hai, công trình sáng tạo hướng về ngày Sa-bát, tức là hướng đến việc phụng thờ và tôn vinh Thiên Chúa. Việc phụng thờ Thiên Chúa được khắc ghi trong chính định luật của tự nhiên. Thánh Biện Đức đã nói, việc phụng thờ Thiên Chúa là việc tối thượng, không còn việc gì quan trọng hơn. Thứ ba, ngày Sa-bát là tâm điểm của lề luật Israel. Tuân giữ các điều răn là sống theo sự khôn ngoan và ý muốn của Thiên Chúa, như đã được diễn tả trong công cuộc sáng tạo. Và cuối cùng, trong thần học của Kitô giáo, có một ngày mà chúng ta có thể gọi là ngày thứ 8. Đó chính là ngày đã rực sáng cho toàn thể nhân loại, ngày Đức Kitô sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, bình thường chúng ta chỉ nghe nói một tuần lễ có 7 ngày vì Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong vòng 7 ngày. Nếu ngày thứ 7 nhắc đến sự hoàn tất của cuộc sáng tạo thứ nhất, thì ngày thứ 8 chính là ngày khởi đầu cho một cuộc sáng tạo mới. Như vậy, công trình sáng tạo được hoàn tất và viên mãn trong công trình sáng tạo lớn hơn là cuộc vượt qua của Đức Kitô. Cuộc sáng tạo thứ nhất đã tìm ra ý nghĩa và đạt tới đỉnh cao trong cuộc sáng tạo mới. Và vì thế, ngày Chủ nhật cũng là ngày thứ nhất, ngày khởi đầu chu kỳ sáng tạo mới của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về loài cao trọng nhất trong số thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, đó chính là con người. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
ca tình yêu Chúa qua muôn kiếp muôn đời. Người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc mong, vui lên hỡi ai người ngược xuôi cùng năm tháng bôn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng luôn đời. Tình yêu thương bao la Ngài bán cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài bán cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa cho con sống an bình, vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu sách Đệ Nhị Luật. Như thế, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan toàn bộ sách Ngũ Thư. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu tổng quan về các sách lịch sử.
Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào một giai đoạn mới trong cái chương trình Thánh Kinh 100 tuần. Lý do là vì thế này. Khi ta kết thúc cuốn sách Đệ Nhị Luật, cũng có nghĩa là ta kết thúc Ngũ Thư. Bây giờ là cả lớp là giỏi lắm rồi, đều biết Ngũ Thư thì có Sáng Thế, có Xuất Hành, có Lê Vi, có Dân Số và Đệ Nhị Luật. Đấy, trước đây thì có thể nói đến những cuốn sách này thấy nó xa lạ, bây giờ thấy quen quá rồi. Đích thân mình đã đọc những trang sách đó, chứ không phải chỉ nghe các cha giảng ở trên nhà thờ nói thoáng qua mà mình không nắm được cái gì cả. Bây giờ là đích thân mình đã đọc, không những đọc thoáng qua mà là đọc kỹ để có thể chia sẻ với nhau ở trong nhóm. Rồi lại tập trung ở đây để chúng ta đào sâu những chủ điểm lớn. Cái này là tôi nói thật với các anh chị nhé. Ở trong lớp của chúng ta đó, đúng hơn là lớp thứ 6. Bởi vì lớp thứ 6 thì bắt đầu trước cái lớp này. Thế trong lớp nó có một vài linh mục mà âm thầm ngồi ở dưới này tham dự. Mục đích các ngài đến đây là để học cái phương pháp làm việc, rồi về xứ để các ngài khai triển cho anh chị em giáo dân của mình. Có một cha tâm sự với tôi thế này. Thú thật với cha là 6-7 năm ở trong đại chủng viện cũng học Thánh Kinh, nhưng mà toàn là dẫn vào Thánh Kinh thôi, chứ còn bản thân con cũng chưa có lần nào mà đọc cho nó trọn bộ. Mà bây giờ khi vào cái lớp này thì bắt buộc là phải đọc. Thấy không? Nhiều khi mình chỉ có dẫn nhập thế. Hết dẫn nhập vào ông Thánh Gioan thì đến dẫn nhập vào ông Thánh Giuđa. Mà mình không có trực tiếp đọc bản văn, không có trực tiếp tiếp cận với lời của Chúa. Còn ở đây là chúng ta được mời gọi là phải trực tiếp tiếp cận lời Chúa. Từ đó mình mới chia sẻ với nhau được. Bây giờ các anh chị nắm rất là dễ dàng cái chuyện này. Thế sau khi ta đã chấm dứt đọc những sách trong bộ ngũ thư, thì ta bắt đầu bước vào một hệ thống sách khác được gọi là lịch sử. Những sách lịch sử này hôm nay sẽ bắt đầu bằng Joshua hay là Josué. Rồi tiếp đó ta sẽ đọc sách thủ lãnh hoặc là các thẩm phán, những cách dịch khác nhau. Rồi tiếp đó có một câu chuyện về một người phụ nữ nổi tiếng. Ta sẽ đọc một mạch cả cái cuốn sách đó, đó là sách bà Ruth. Và tiếp theo là những sách rất quan trọng trong bộ sách lịch sử, đó là Samuel, quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Rồi tiếp đó là sách các vua, quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Một cái nhìn tổng quát như vậy để thấy những sách lịch sử mà lớp chúng ta sẽ từ từ đọc trong những tháng sắp tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sông tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như chính tình yêu, như lời nhập thế,
quý vị và các bạn thân mến, người Rumani nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều bằng mẫu chuyện như sau. Tại một làng kia, có một người nghèo mà ai cũng gọi là Cop. Cop là một tên gọi không mấy thanh cao trong ngôn ngữ Rumani. Người ta gọi ông bằng tên ấy vì cái miệng súng răng và đôi chân khập khiễng của ông. Con người có dáng vẻ xấu xí ấy lẽ dĩ nhiên chỉ có thể là một người nghèo mà thôi. Không vợ, không con, ông Cóp làm than như tất cả những người nghèo khác. Đi đến đâu, ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người. Vậy mà, con người ấy không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ buồn phiền mỗi khi bị chọc ghẹo. Suốt cả đời, ông chỉ có mỗi một băn khoăn là chưa hề làm một việc thiện nào cho người khác. Ông yêu người, ông muốn tặng thật nhiều quà cho mọi người, nhưng ông cảm thấy mình quá nghèo để có thể thực hiện được giấc mơ ấy. Ông thường tự nhủ, bệnh tật, đau yếu, khốn khổ, chết chóc, đó là số phận chung của mọi người. Do đó, cần phải làm cho con người được phấn khởi vui tươi. Vì thế, ông dâng lên Chúa ước nguyện như sau. Xin Chúa cho con có thể mang lại cho những người đau khổ một món quà. Một món quà cho nhân loại đau khổ, nhưng ông có vẫn không biết món quà đó phải như thế nào. Trong khi chờ đợi, mỗi lần bị cười chê, mỗi lần bị đem ra làm trò cười, ông vẫn tươi cười với ý nghĩ rằng, ít ra mình cũng làm cho người ta vui. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng ông Cóp mới tìm ra được món quà mà ông sẽ mang lại cho nhân loại đau khổ. Đó là một cánh diều bay lơ lửng trên không. Nghĩ đó là sự linh hứng của Chúa, ông Cóp đi nhặt lấy tất cả những gì cần thiết để làm một cánh diều. Ông miệt mài cắt, xén, sơn và vẽ để hoàn thành được một cánh diều ống ả, sáng chói như một đĩa bay. Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng để nhìn ngắm cánh diều của ông Cóp. Mọi người đưa mắt nhìn lên không trung và quên hẳn những nhọc nhằn trong cuộc sống. Đó quả thật là một món quà ý nghĩa mà ông Cóp đã trao tặng cho những người cùng cảnh khổ với mình. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa thành Calcutta đã nói, không quan trọng là chúng ta trao tặng bao nhiêu, nhưng quan trọng là bao nhiêu tình yêu chúng ta trao tặng. Món quà của ông Cóp trao tặng cho những người dân cùng khổ chỉ là cánh diều có giá trị không bao nhiêu, nhưng trong đó lại chất chứa tình yêu vĩ đại của ông. Thiên Chúa là đấng thấu suốt lòng dạ con người, và Ngài đề cao những món quà phát xuất từ trái tim. Tin mừng theo Thánh Marco thuật lại rằng, Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng ở đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu có bỏ thật nhiều tiền, và cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, giá trị 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói, Thầy bảo thật anh em, bà gó nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền bạc dư thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Quả thật, không ai nghèo đến mức không có gì để cho, và cũng không ai giàu đến mức không cần nhận thêm điều gì. Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói an ủi, hay một bàn tay nâng đỡ với một tình yêu chân thành, luôn là những điều mà ai cũng có thể cho, và ai cũng có thể nhận. Lạy Chúa, xin đong đầy trái tim chúng con bằng tình yêu của Chúa, để chúng con có thể trao ban cho nhau những món quà đơn sơ ý nghĩa xuất phát từ tình yêu chân thành. Amen.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu. Và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như trên tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa yên nhiên. Xin Ngài sống ở trong con. Trong nhau, cả hai nên một trong nhau, trao nhau tình mến thiết. nghiệp không chẳng là chi khi không là tình yêu, không chẳng là chi khi tình yêu mất đi, vì cuộc đời con đã được mang ước tin bằng kiến quốc tình phát tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.